Chương 3. Đúng là thằng An không nghe tôi thật. Hôm sau gặp nó, tôi hào hứng định mở miệng thuyết nó một chàng về trẻ con với người lớn, công việc với tiền bạc, thì nó đã chặn ngang. Thôi, bây giờ không nói chuyện gì khác, bàn cái chuyện học đi. Lời tuyên bố hùng hồn của nó làm tôi ngẩn người ra, phải một phút sau tôi mới hoàn hồn lại được.
Mày nói thiệt đó chứ?
Thiệt mà. Tôi vẫn chưa tin.
Thiệt thiệt hay là thiệt giả?
Thiệt thiệt. Tôi giả bộ nhăn nhó.
Từ từ đã, để ta còn phải chuẩn bị nữa. Học rụp một cái đâu có được.
Nó tỏ vẻ bực dọc.
Dẹp cái trò chọc quê đi nha. Tao nói đàng hoàng đó. Chiều mai, thứ năm, tụi mình bắt đầu học.
Ủa, hôm qua mình bàn tới thứ bảy mới bắt đầu học kia mà.
Không thứ bảy gì hết, tao nói thứ năm là thứ năm.
Nè, tôi kéo áo An.
Tao hỏi thiệt nha, sao tự nhiên hôm nay mày ngon quá vậy?
An im lặng một hồi rồi thở ra.
Chiều hôm qua anh vĩnh tao về phép.
Tôi không hiểu.
Thì đâu có sao.
Nẹt lửa chứ không sao.
Anh đốt nhà mày hả? Đốt, có mày đốt đó. Hồi hôm khi kiểm tra tập của tao, ảnh sạc tao một trận nên thân.
À, thì ra là vậy.
Chứ má mày với anh Dự không bao giờ sạc mày hả?
Hai người đó chẳng bao giờ rớ đến tập vợ của tao hết.
Thà vậy mà khỏe. Chứ như anh Vĩnh thì thiệt ngán. Lật một trang ảnh lại hỏi, tại sao lại có con số 2 này? Lật một trang ảnh lại hỏi, con 2 này ở đâu ra? Cứ vậy suốt cả buổi tối, tao ngồi tháo mồ hôi hộp. May mà cuối cùng má tao giải dây cho tao.
Má mày giải dây cho mày bằng cách nào?
Thì má tao kêu tao đi tắm, rồi sau đó bắt tao đi ngủ.
Anh Vĩnh mày không có nói gì sao?
Nói chứ. Không biết ảnh nói gì mà má tao rầy ảnh. Ảnh nói lại, má tao rầy tiếp. Ảnh lại nói, má tao la lên, rồi anh Dự tao đi nhậu xỉn về tiếp hơi cho má tao. Ba người nói qua nói lại một hồi, tao nằm nghe lộn xộn, ngủ khi nào không biết nữa.
Tôi gật gù.
À, như vậy mà mày tính học ngay lập tức hả?
An dò đầu.
Ừ, anh Vĩnh tao hâm, hễ lần sau về, còn thấy một con hai trong tập nữa, là ảnh đưa tao đi cải tạo liền.
Tôi cười.
Anh dọa vậy thôi. Ai biết được, nhưng tao học còn gì tao đã méo tay với mày rồi.
Thấy vẻ mặt nghiêm trang của nó, tôi hơi mừng trong bụng, chợt nhớ đến vấn đề quan trọng nhất tôi nói.
Nhưng tụi mình học chung ở đâu? Ở nhà tao hay là ở nhà mày?
Nó vẫy tay.
Ôi, nhà ai chẳng được. Thôi chuyện đó để sáng mai tính đi.
Tôi sốt ruột.
Thôi tính bây giờ luôn đi.
Nhưng tôi chưa kịp tính thì trống vào học đã vang lên. Học sinh lục tục xếp hàng vào lớp. Theo đúng như nề nếp trong tổ thì tôi đứng ở vị trí thứ ba sau nhỏ Trầm Hương và thằng Hương Nhí, bởi vì tôi thuộc loại nhỏ con nhất lớp. Còn thằng An thì đứng gần cuối. Nhưng vì lúc nãy hai đứa tôi không ngồi ôn bài đầu giờ theo quy định, nên bây giờ tôi tìm cách đứng phía sau. Đứng đằng trước, thằng Nhuận chột được thì nguy. Không dè tôi vừa chen vào, thằng Quyền đã xô ra.
Đây đâu phải là chỗ của mày đâu.
Tôi gạt phắt tay nó.
Tao muốn đứng đâu thì kệ tao chứ.
Nó lại đẩy ra, là toán lên.
Chỗ của mày ở trên kia kìa.
Tôi biết thằng Quyền ức tôi về chuyện hôm trước tôi mét thầy Việt là nó đọc truyện trong tiết tập nói. Thành ra vừa rồi nó phan tôi trong cuộc họp xét phong sao chiến công. Thực ra trong buổi họp đó, đứa phải tôi quyết liệt nhất là con nhỏ Dạ Lan. Nhưng tính Dạ Lan bộc trực, đốt chát từ trước đến nay ai cũng biết. Còn thằng Quyền thì khác, tôi nghi là nó cố tình trả đũa tôi. Tôi đã không thèm nói, vậy mà hôm nay nó lại tiếp tục chơi tôi. Càng nghĩ càng tức, tôi quyết tâm lăn xả vào ăn thua độ với nó. Nhưng Quyền to con hơn tôi nên nó hất tôi ra dễ dàng. Thằng An thấy vậy liền chồm lên trợ lực cho tôi, nhưng nó chưa kịp ra tay thì ở trên thằng Nhuận thấy động liền chạy xuống.
Ai làm mất trật tự vậy?
Quyền chỉ tôi.
Thằng Nhi nè, mọi bữa nó đứng ở trên kia, tự nhiên bây giờ nó chen ngang vô đây.
Nhuận giọng tôi.
Sao vậy ông tướng? Về chỗ cũ đi.
Rồi nó quay sang thằng An.
Cả mày nữa, hai đứa mày chẳng lúc nào chịu ngồi ôn bài đầu giờ hết á. Đã vậy, lúc xếp hàng còn lộn xộn, tao báo con ra cho coi.
Khi vào lớp,
vừa mới ngồi xuống nhận rút sổ thi đua ra, tuyên bố. Trừ bạn Nghi và bạn An, mỗi đứa 2 điểm trật tự. Thằng An thì hoàn toàn thờ ơ trước câu nói đó, còn tôi thì rủa thầm trong bụng. Trừ thì trừ, ông cóc ngán. Nói thì nói vậy, chứ thực ra tôi cũng hơi ngán. Không khéo tháng này lại rụng thêm 1 sao chiến công nữa. Tiếng lật tập sột soạt chung quanh làm tôi sực nhớ đến tiết ngữ pháp hôm nay. Tuần trước, thầy Việt bảo hôm nay sẽ có từng đứa lên mạng để kiểm tra về các từ loại đã học. Kiểu này thì chết thằng An rồi. 2 đứa chưa kịp học chung với nhau 1 lần nào. Nếu thầy kêu nó, chắc nó lại bị điểm kém nữa. Còn tôi thì tha hồ nghe những lời trách móc. Tôi khấn thầm trong bụng cho thầy Việt đừng kêu nó. Nhưng ngặt một cái, tên nó Nguyễn Văn An lại là đứng đầu sổ. Khỉ thật, tên gì không đặt lại tự đặt tên An, nếu là Thang hay là Vang gì đó, có phải đỡ hơn không chứ? Các em tất cả gấp tập lại đi. Tiếng thầy Việt vang lên. Cả lớp lục tục gấp tập, những đứa chưa thuộc bài cố tình chậm chạp để coi ráng thêm vài chữ, nhưng khi thầy Việt đưa mắt nhìn xuống, thì chúng vội vàng nhét tập vô ngăn bàn. Thằng An thì từ đầu chí cuối không hề mở tập lấy 1 lần. Nó ngồi nhìn bâng quơ ra cửa sổ, chẳng biết nghĩ ngợi gì. Thầy Việt chấm bút lên cuốn sổ gọi bài. Nguyễn Văn An. Trong khi tôi giật thoát người, thì An rời khỏi chỗ ngồi, từ từ đi lên bảng. Nó không hề tỏ ra vẻ lo lắng hay hồi hộp gì. Lên bảng, không trả lời được hoặc trả lời sai, nhận điểm 2 hoặc điểm 1 rồi trở về chỗ. Từ trước đến nay, nó đã quen như vậy rồi. Cả lớp cũng chẳng chờ đợi điều gì mới mẻ, mặc dù gần đây nó được cùng tiếng với tôi. Sau khi xem lướt qua cuốn tập của An, thầy Việt hỏi. Hôm nay em có thuộc bài không? An gãi cổ. Dạ, em cũng không biết ạ. Sao em lại không biết? Thưa thầy, có khi ở nhà em thuộc nhão như cháo, tới lớp lại quên sạch hết ạ. Rõ ràng là nó nói dốc. Đứa nào trong lớp cũng thừa biết là nó chẳng bao giờ học bài. Trả lời kiểu này chắc là nó đang bắt đầu pha trò đây. Nhưng thầy Việt trước nay vốn dễ tính, cởi mở với học trò. Trong những giờ học của thầy, lớp học thường vui vẻ, thoải mái, ít căng thẳng. Thầy sẵn sàng để cho học trò đùa giỡn, thậm chí pha trò như thằng An, miễn là đừng đi quá trớn, thiếu tôn trọng người khác và ảnh hưởng đến quá trình học tập. Nghe An đáp, thầy gõ gõ tay xuống bàn. Thôi được rồi, thầy sẽ kiểm tra xem em nhớ hay là quên. Em hãy cho biết từ cảm là gì. Như thường lệ, An lại đứng im như cột nhà. Thầy Việt liếc nó một cái, rồi cúi xuống cuốn tập. Biết thừa nó nên thầy không dục. Dục nó, ắt nó sẽ gãi đầu ra vẻ bối rối. Thưa thầy, cho em nghĩ thêm 1 chút xíu ạ. Và rốt cuộc nó chẳng nghĩ được một cái gì ra hồn. Tôi theo dõi từng cử động của An, bụng nóng như lửa đốt. Nó gãi đầu gãi cổ một hồi lại đưa tay nắn nốt dây nịch, dường như để kiểm tra xem dây nịch có đứt chỗ nào không. Nó chẳng có vẻ gì định trả lời câu hỏi của thầy cả. Tôi đang có cảm giác là nó sẽ đứng hoài như vậy cho đến già, thì bỗng nhiên nó mở miệng. Thưa thầy, em nhớ ra rồi ạ. Thầy Việt quay lại. Em trả lời đi. An ưỡn ngực đứng nghiêm. Thưa thầy, từ cảm là từ đứng một mình trong câu để biểu lộ cảm xúc ạ. Cả lớp ồ lên một lượt. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi nghe thằng An đáp đúng một câu ngữ pháp. Mặc dù thay vì nói đứng riêng rẽ theo như bài học, thì nó nói là đứng một mình. Tôi chưa kịp thở phào thì thầy Việt hỏi tiếp. Khá lắm, bây giờ em kể ra một vài từ cảm thường dùng xem nào. Thằng An làm chuyện phi thường, nó trả lời ngay, không cần nghĩ chút xíu. Thưa thầy, à! Thầy Việt gật đầu. Gì nữa? Á! Nói tiếp đi. À! Ở dưới lớp bắt đầu có những tiếng cười hí hí. Thầy Việt khịt mũi. Thôi, em pha trò như vậy là đủ rồi. Bây giờ em tự kể tiếp đi. An hắng giọng. Thưa thầy, còn một số từ cảm thường dùng nữa là ôi, than ôi, chao ôi, trời ôi, cha ôi, mẹ ôi. Thằng An làm một tràng khiến nhiều đứa cười phá lên. Rõ ràng nó cố ý giễu hề, nhưng vì nó đáp đúng nên tôi không giận nó như mọi lần. Thầy Việt khoát tay. Thôi thôi đủ rồi, em mới đặt một câu với từ than ôi coi. Nó quay mặt xuống lớp, hấp háy mắt xuống giọng cổ. Than ôi, không biết tại sao em học yếu quá ư chừng. Lần này thì cả thằng Nhuận khó tính, cả thằng Phương lớp trưởng cũng cười, cả thầy Việt cũng vậy. Thầy Tư cứng tập cho em. Nếu mà em chịu khó bài như bữa nay á, thì em không có yếu đâu. Thầy cho em 9 điểm. Tôi mừng rơn, còn An thì sắp tập về chỗ với vẻ hí hửng. Thật là một chuyện lạ. Mấy đứa trong ban chỉ huy đội và ban cán sự lớp nhìn theo nó với vẻ thiện cảm. Còn nhỏ Tuyết Dân, lớp phó học tập và thằng Nhuận thì coi lại dòng tôi bằng ánh mắt đầy ý nghĩa, khiến tôi đỏ bừng mặt. Tôi nói tưởng tôi đã góp công sức trong biến cố phi thường này. Sao bỗng dưng mày chơi nổi vậy, An? Tôi tò mò hỏi An. Nó nhún vai. Chơi nổi quái gì? Hôm nay tao trúng tủ. Hồi hôm anh Vĩnh quần tao bài này đến tháo mồ hôi luôn. À, té ra là vậy. Nó làm tôi thất vọng quá chừng. Tôi cứ đinh ninh là nó lột xác, nó tự giác học tập. Ai dè, nó thuộc bài là do anh nói truy. Mà anh Vĩnh nó thì một năm về nhà chừng 2-3 lần, có khi về hôm trước hôm sau là đi ngay. Thế là nó lại tiếp tục. Than ôi, không biết tại sao em lại học yếu quá chừng nữa cho mà coi. Tôi thăm dò. An nè, được điểm 9 á, bày khoái không? An gật gù. Ừ, cũng khoai khoái. Tôi bắt đầu tấn công. Vậy mày có muốn khoai khoái hoài không? Nó nhìn tôi nghi ngờ. Mày tính vũ khí tao hả? Tôi nổi sùng. Vũ khí cái con khỉ. Học á là học cho mày, chứ đâu phải học cho tao. Thế tôi giận, An làm quà. Ai biểu mày dò tới dò lui hoài chứ? Tao đã hứa chiều mai hai đứa học chung rồi mà. Nó làm cho tôi mát lòng mát dạ quá xác. Chẳng biết ngày mai nó làm ăn ra sao, chứ hiện giờ mặt mày nó rất là đứng đắn nghiêm trang. Thôi được rồi, mọi chuyện rồi sẽ rõ. Hôm sau, hai đứa đều thống nhất là sẽ học chung ở nhà An. Gọi là gần, nhưng nhà tôi cách nhà nó khoảng gần 300 mét. Hai nhà lại ở trên hai con đường khác nhau. Muốn đến nhà nó, tôi phải băng qua một miếng đất hoang, một ngã tư và một đoạn đường chạy dọc theo một bờ đất cao, cây cỏ tùm. Dù thuộc nội thành, nhưng chỗ chúng tôi ở là vùng giáp ranh với Quầy Ô, nên khung cảnh cũng chẳng khác gì thôn quê. Từ nhà An phải đi thêm gần một cây số nữa mới ra tới lộ cái, nơi nhà cửa chen nhau, xe cộ nhộn nhịp. Tôi chưa tới nhà An lần nào, nhưng nó khoe là nhà nó rộng rãi, mát mẻ, lại đầy đủ tiện nghi, nào là cách xếp nghe nhạc, quạt máy, tủ lạnh. Nó kể đủ thứ, nhưng tôi chỉ mê mỗi cái tủ lạnh. Ngồi học mệt mỏi, nóng nực mà có ngày nước đá bên cạnh thì hết sảy. Về địa điểm hai đứa nhất trí bao nhiêu thì giờ giờ giấc học tập, tôi và An lại bất đồng bê nhiêu. An cứ nằng nặc đòi học từ 1 giờ đến 3 giờ, sau đó đi đá bóng với bọn trẻ hàng xóm. Mặc dù nghe nói đá bóng là tôi mê tiếp, nhưng tôi cứ nhất quyết đòi học từ 3 giờ đến 5 giờ. Cứ vậy, chẳng đứa nào chịu đứa nào. An nheo mắt nhìn tôi. Bộ mày hết khoái đá bóng rồi hả? Còn chứ sao không? Khoái chứ. Khoái sao mày không chịu học từ 1 giờ đến 3 giờ? Tôi nhăn mặt. Học giờ đó, nóng thấy mồ luôn. An nghi ngờ. Xạo đi mày. Thiệt mà. Tao không tin đâu. Mày mà sợ nóng, tao thấy mày đi chơi bữa trưa hoài à. Tôi nhún vai. Mày không tin thì thôi. An kéo áo tôi. Tao không tin, mày nói thiệt đi. Thằng An truy riết khiến tôi lưỡng lự, nửa muốn nói, nửa muốn không. Chẳng để nói thẳng ra là tôi sợ cây lò thịt.
Số là từ nhà tôi đến nhà nó có một đoạn đường khá vắng vẻ. Ở đó có một lò mổ thịt bỏ hoang từ sau ngày giải phóng. Lò thịt nằm lọt giữa các bụi cây tùm, mái ngói đen xỉn, mục nát và thủng lỗ chỗ. Các cánh cửa không biết bị ai gỡ mất, chỉ còn trơ lại bốn bức tường và các bệ mổ xám xịt loang lỗ những hình thù kỳ quái. Sàn nhà lót gạch tàu, mỗi miếng khoảng 4 tấc vuông. Trước đây màu đỏ, bây giờ rêu phủ xanh rờn và giữa các kẽ hở cỏ dại mọc đầy. Khung cảnh hoang vu như vậy, ban ngày trông đã phát ớn, ban đêm lại thêm đom đóm bay chập chờn như ma chơi, trông càng dễ sợ. Người ta đồn ở đó lắm ma, thậm chí xe xích lô cũng không dám chở khách đi ngang lò thịt vào giờ ngọ. Có lần tôi hỏi ba tôi về chuyện đó, ba tôi gạt phắt. Thôi, con đừng có tin ba cái chuyện nhảm nhí đó. Má tôi cũng nói giống hệt như ba tôi, chỉ có bà tôi là nói khác. Có thật đâu cháu ạ, những người bị chết oan, hồn của họ không bao giờ tan đi cả. Bà tôi còn dặn tôi, khi đi ngang qua lò thịt á, nếu cháu có nghe ai gọi tên mình, thì nhớ đừng có trả lời nghe.
Sao vậy bà?
Tôi ngạc nhiên hỏi. Thì ma gọi đó. Nếu ma gọi mà mình trả lời, thì nó bắt mất hồn mình sao? Chưa nghe bà tôi nói, tôi đã sợ. Nghe bà dặn dò kỹ lưỡng, tôi càng sợ hơn nữa. Buổi tối và ban trưa, không bao giờ tôi dám đi ngang qua lò thịt một mình. Khi lỡ gặp tình huống như vậy, thì tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy dù qua như bị ai đuổi sau lưng. Chính vì nguyên nhân đó mà tôi không muốn học từ 1 giờ. Bởi như vậy, tôi sẽ phải đi ngang qua lò thịt vào giờ ngọ, không khéo mà lại bắt mất hồn.
Mày nói thiệt đi!
An lại dục. Cuối cùng, tôi đành thú thiệt.
Tao sợ đi ngang lò thịt.
Nghe thoáng qua là An biết liền.
Mày sợ ma chứ gì?
Tôi gật đầu, mặt đỏ bừng.
Sợ ma hả? An cười to. Lớn rồi mà còn sợ ma, mày thiệt tình.
Tôi khịt mũi.
Ma mà ai chẳng sợ chứ.
An nhún vai. Tao cóc bên đâu, làm gì có ma mà sợ.
Có chứ sao không?
Tôi cãi.
Mày thấy ma lần nào chưa mà bảo có?
Thì chưa.
Tôi ấp úng. Nhưng mà bà tao nói có.
Bà mày thấy ma rồi hả?
Bà tao nói hồi nhỏ bà tao thấy ma 2 hay là 3 lần gì đó.
An lại nhún vai.
Bà mày tưởng tượng đó thôi.
Nghe nó nói tôi sầm mặt xuống. Thế vậy An làm lành.
Vậy đi nha. Bắt đầu từ chiều nay mình học từ 3 giờ hen.
Cái thằng ngó vậy mà dễ thương hết biết. Tôi mừng rơn trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lầm lì khiến An cứ lẻo đẻo đi theo xin lỗi hoài. Mãi đến lúc ra về tôi mới cười với nó một cái.
Chương 4. Có ma hay không, thú thật là tôi không biết. Tôi chưa thấy ma bao giờ cả. Ở trường các thầy cô bảo là không có, đó chỉ là chuyện mê tín dị đoan thôi. Bà má tôi cũng nói vậy, nhưng mà bà tôi và dì Sáu ở dưới quê thỉnh thoảng lên chơi thì bảo là có ma. Bà tôi kể là hồi ở dưới quê, có lần cậu Tư tôi bị ma giấu. Cậu đi làm ruộng từ sáng đến tối không thấy về nhà, cả nhà hoảng hốt đốt đuốc đi tìm. Tìm cả buổi, có người phát hiện ra cậu đang ngồi co rúm ở trong lùm tre. Bảo cậu chui ra, cậu cứ lây quay cả tiếng đồng hồ không làm sao chui ra được, bởi chung quanh cành, nhánh, gai góc dày đặc. Rốt cuộc, mọi người phải lấy rửa phát sạch gai góc cho cậu bò ra. Hỏi cậu chui vô đó làm chi, cậu trả lời không biết. Bà tôi nói là cậu bị ma dắt. Bà tôi còn kể, có lần bà đang ngủ trưa trên võng, tự nhiên thấy cái võng đưa qua đưa lại. Mở mắt ra, bà thấy một thằng nhỏ đang cầm dây võng kéo lấy kéo để. Bà sợ hãi muốn la lên, nhưng quay hàm cứng đơ, không làm sao há miệng ra được. Đến khi bà nhẩm trong đầu, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, thì thằng nhỏ mới chịu biến đi. Dì Sáu tôi kể chuyện còn rùng rợn hơn. Dì nói có lần nửa đêm, Dượng Sáu lên cơn sốt, dì phải đạp xe đi mời thầy thuốc. Muốn đến nhà thầy thuốc phải đi ngang qua một cây cầu. Cây cầu này bắc ngang qua một con suối, vốn nổi tiếng là nhiều ma, vì đã có nhiều người bị chết đuối ở đó. Mặc dù là người dạng dĩ, khi đạp xe đến gần cầu, dì cũng đâm ra hồi hộp, trống ngực đập thình thịch. Từ xa, thấy ở hai bên cầu có bốn cây thông cao vút, dì hay lạ, vì ban ngày đâu có mấy cây thông này. Nhưng dì đang nóng lòng lo cho tính mệnh của Dượng Sáu, dì chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi và vẫn đạp xe tới. Ai dè khi sắp đến cầu, tự nhiên một trong bốn cây thông đó đột ngột ngồi xuống. Dì xanh ngắt mặt mày, vội vã quay xe lại. Về tới xóm, dì kể lại câu chuyện và nhờ thêm hai người đàn ông đi cùng. Lần này thì ba người chẳng thấy bóng dáng một cây thông nào ở hai bên cầu hết. Dì kết luận, ở dưới quê đó, ma nhiều lắm. Ở trên thành phố cũng có ma, nhưng ít hơn, vì ở trên này nhà cửa đông đúc, xe cộ ồn ào. Cả tôi và nhỏ Ái ngồi nghe say sưa, vừa sợ sợ, lại vừa thinh thích. Chúng tôi cứ tưởng đó là chuyện thật, đâu có ngờ bà tôi và dì Sáu cũng chưa thấy ma bao giờ, toàn là nghe thiên hạ kể. Rồi khi kể lại với chúng tôi, bà tôi và dì tôi tự nhận là mình thấy, để cho câu chuyện đậm đà hơn và có vẻ thật hơn. Hôm nào nghe kể chuyện ma, tôi và nhỏ Ái chẳng đứa nào dám ra ngoài hè vào buổi tối. Nửa đêm mắt tiểu, tôi đứng dạch quần tè ngay giữa góc nhà. Có lần má tôi bắt gặp, bắn cho tôi một trận nên thần.
Lớn tòng gồng rồi mà còn lấy bậy, không biết xấu hổ, sao bước ra ngoài hè?
Con sợ.
Sợ cái gì?
Dạ, sợ ma.
Ma với quỷ? Ai nói với con vậy?
Dạ, bà nói.
Bữa đó má tôi cằn nhằn bà tôi.
Má cứ kể ba cái chuyện bậy bạ đó làm chi cho con thích sợ.
Bà tôi tặc lưỡi. À thì tao nói là nói như vậy thôi chứ. Mặc dù nói là nói như vậy thôi, nhưng bà tôi vẫn dặn tôi đừng bao giờ đi ngang lò thịt một mình. Thằng An thì khác tôi một trời một vực, nó chẳng sợ gì cả. Nó nói với tôi là nó đi ngang lò thịt vào buổi tối hoài mà chẳng có thấy gì. Nó mong được gặp ma một lần cho biết mà chẳng bao giờ được gặp. Tôi kể lại với bà tôi bảo là vía nó nặng mà rất kỵ những người vía nặng. Lũ bạn trong lớp tôi không phải đứa nào cũng bạo gan như An, khối đứa không dám đi ngang lò thịt một mình. Tụi nó cũng có những người bà, người dì hệt như bà tôi và dì tôi vậy. Cứ ngồi lại là cái chuyện rùng rợn, nghe phật rỡn tóc gáy. Một hôm lớp tôi học đến chuyện tấm cám. Trong khi thầy Việt đang giảng bài thì ở dưới lớp nổi lên tiếng xì xào. Nhỏ Trầm Hương hỏi thằng Hương Nhí.
Hưng nè, bụng có thiệt không Hưng?
Hưng Nhí bị hỏi đột ngột, nó phân vân một giây rồi đáp.
Bây giờ không có, nhưng hồi xưa chắc có.
Hồi xưa là hồi nào?
Hưng Nhí ấp úng,
thì cái hồi cô tắm đó.
Thằng Quyền ngồi bên cạnh chê ngang.
Mày không biết cái gì hết, bây giờ vẫn có bụng á.
Hưng Nhí giặt lại.
Mày có thấy bụng không?
Quyền khăng khăng.
Không thấy, nhưng mà vẫn có.
Xạo.
Hưng Nhí biểu môi. Ý mình to con, thằng Quyền đấm Hưng Nhí một cái.
Mày nói ai xạo?
Hưng Nhí vừa suýt xa, vừa dẫu môi.
Tao nói mày đó.
Thế thằng Quyền định đấm Hưng Nhí một cú nữa, tôi giọt miệng.
Ý mạnh hiếp yếu, không biết xấu hổ.
Quyền quay lại nhìn tôi.
Mày nói gì? Trong khi tôi chưa kịp trả lời thì Nhuận kéo áo Quyền.
Quay anh đi, thầy nhìn kia.
Nhưng ngay lúc đó thầy Việt đã lên tiếng. Các em ở tổ hai làm gì mà ồn ào thế? Cả lớp đột nhiên im lặng như tờ. Mấy đứa trong tổ hai chúng tôi cũng ngồi yên không nhúc nhích.
Quyền, có chuyện gì vậy?
Thầy Việt lại hỏi.
Quyền đứng lên. Thưa thầy, các bạn kêu em là xạo.
Có tiếng cười rút rít ở góc lớp. Thầy Việt bước lại.
Ai bảo em xạo? Dạ bạn Hưng ạ.
Quyền chỉ Hưng Nhí. Không đợi thầy gọi, Hưng Nhí đứng bật dậy.
Thưa thầy, bạn ấy bảo bây giờ vẫn có bục ạ.
Thầy Việt mỉm cười. Chứ theo em thì sao? Hưng Nhí gãi đầu.
Thưa thầy, hồi trước có bục, nhưng bây giờ thì không mà.
Nhỏ Trầm Hương láo táo.
Phải vậy không thầy?
Thầy Việt không đáp, thầy bước lên bảng, nhìn cả lớp hỏi.
Theo các em thì bây giờ có bục không?
Thưa không ạ.
Cả lớp đồng thanh đáp. Hưng Nhí quay sang Quyền.
Thấy chưa?
Mặt thằng Quyền đỏ tới mang tai, không biết gì tức hay gì ngượng.
Vậy hồi xưa có bục không?
Thầy Việt lại hỏi. Lần này thì có nhiều ý kiến trái ngược nhau, đứa bảo có, đứa kêu không, cả lớp cãi nhau ầm ĩ.
Thôi, các em giữ trật tự đi.
Cuối cùng thầy Việt phải can thiệp.
Bục không phải là nhân vật có thật, chẳng qua đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nhân gian, thể hiện nỗi mơ ước của con người, tượng trưng cho điều thiện, cho công lý.
Nghe thầy giảng một hồi, tôi thấy mọi chuyện trở nên rõ ràng, không mù mù mờ mờ như khi nãy. Đến lượt thằng Quyền khịa Hương Nhí.
Thấy chưa? Vậy mà mày bảo là hồi xưa có bục.
Hương Nhí cười hì hì.
À thì tao đoán vậy mà.
Bên tổ bốn đột nhiên có tiếng nói.
Bây giờ không có bục, nhưng mà có ma.
Cả lớp nhao nhao lên.
Có ma, có ma.
Có đứa chọc.
Đúng rồi, có ma.
Có đứa hùa theo. Thầy Việt nhìn xuống.
Em nào vừa nói đó.
Sau một hồi do dự, thằng Thoan đứng dậy.
Thưa thầy, em ạ. Ai bảo với em là có ma?
Thưa thầy, cô em ạ. Cô em bảo là... chính mắt cô em thấy.
Thầy Việt chưa kịp nói gì thì thằng Quyền đã cười hê hê.
Xạo ơi là xạo kìa.
Không hiểu sao khi nghe thằng Quyền nói như vậy tôi bỗng dưng bật dậy.
Thưa thầy, bà em cũng bảo là có ma ạ.
Tôi nghe tiếng thằng An ngồi bên cạnh cười hí hí nhưng tôi vẫn phớt lờ. Thầy Việt mỉm cười hỏi cả lớp.
Những em nào bảo là có ma nào?
Khoảng 1/3 số học sinh giơ tay. Mặc cho số 2/3 còn lại cười rần rần chế giễu.
Thôi được rồi, các em bỏ tay xuống.
Thầy Việt nói,
bây giờ em nào đã thấy ma rồi thì giơ tay lên.
Cả lớp im re, kể cả số bảo là có ma khi nãy. Thầy Việt khẽ đằng hắn.
Như vậy là chưa có ai thấy ma cả, vậy mà lại bảo là có ma. Các em có thấy điều đó vô lý không?
Thằng Toan vẫn không chịu thua, nó lại vọt miệng.
Nhưng mà, thầy ơi, cô em nói là cô em có thấy.
Thầy Việt nhe mắt nhìn nó.
Cô em nói là nói chơi thôi, thầy không tin là cô em thấy, bởi vì làm gì có ma mà thấy.
Trước đây, khi chưa đạt được những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, con người cứ tưởng những hiện tượng bất thường trong thiên nhiên như sấm, chớp, mưa gió, bão lụt là do thần thánh ma quỷ gây ra. Vì vậy mà con người thời xưa thờ thần sấm, thần gió, vân vân. Cái đó bây giờ chúng ta gọi là mê tín, nó chỉ tồn tại khi nào con người chưa cắt nghĩa được các hiện tượng chung quanh. Như các em hiện nay thì các em thừa biết mưa là do hơi nước gặp lạnh mà thành, chớp là do những tia điện chạm nhau trong không trung, chứ đâu phải là có một cái gì huyền bí, đúng không nào? Trần Nghiêm ở tổ ba, một trong những đứa giơ tay bảo có ma kỳ nãy thắc mắc.
Thưa thầy, nhưng mà ma khác với thần sấm thần gió chứ ạ. Nếu không có ma, sao người ta lại sợ?
Tôi phục thằng Nghiêm quá xá luôn, nó dám tranh cãi với thầy Việt mà không khéo thầy lại bí nữa không dừng. Nhưng thầy Việt chẳng tỏ vẻ gì là lúng túng, thầy khoát tay bảo Nghiêm ngồi xuống.
Cũng vậy thôi, chứ chẳng có gì khác cả. Thuở còn lạc hậu,
con người không hiểu vì sao khi chiêm bao lại có thể gặp gỡ và trò chuyện với người đã chết. Và vì không giải thích được điều đó, người ta nghĩ rằng có một thế giới khác ngoài thế giới con người đang sống. Ở đó người chết, tức là ma, vẫn đang hoạt động và có khả năng tiếp xúc với người sống. Bây giờ thì khoa học đã chứng minh rằng khi ta ngủ, ý thức của chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động và giấc mơ chính là những hình ảnh do ý thức của chúng ta tạo ra, chứ chẳng phải ma quái gì cả. Các em hiểu chưa?
Thưa thầy, hiểu ạ.
Cả lớp hô to. Thằng Hưng Ý vừa hô vừa đập bàn thùng thùng có vẻ khoái chí lắm. Ngay cả thằng Thoan cũng gật gù.
Thầy nói đúng lắm mà. Ông nội em mất đã 3 năm rồi mà em cứ nằm mơ thấy hoài.
Như sợ mất phần, thằng Quyền dội lên tiếng.
Em cũng thế ạ. Bà nội em mất lâu hơn ông nội bạn Thoan nhiều mà em cũng nằm mơ thấy ạ. Bà em còn cho em bánh nữa ạ.
À, cái thằng thiệt vô duyên, nằm chim bao thấy bà cho bánh mà cũng đem ra khoe. Tôi nghĩ bụng và đang tìm cách chọc quê Quyền thì thầy Việt đã lên tiếng. Rõ ràng chuyện ma là chuyện hoang đường do con người bịa đặt ra. Do đó, chỉ có những ai nhát gan, yếu bóng vía mới sợ ma. Còn những người có tinh thần lành mạnh thì chẳng bao giờ tin vào những chuyện nhảm nhí đó cả. Thằng An thúc vào hôm tôi nói. Thấy chưa? Ta nói với mày là tao có tinh thần lành mạnh hơn mày mà. Lúc nào nó cũng tính bỏ học để đi theo anh Dự kiếm tiền mà lành mạnh cái quái gì. Không nghĩ được kế gì trả đũa, cuối cùng tôi khích. Mày ngon á, sao mày không vô lò thịt thử coi? An hết mặt.
Vô thì vô, chứ tao sợ cái quái gì?
Tôi dạy luôn. Đúng 12 giờ trưa hả? An hùng hổ.
Ừ, đúng 12 giờ trưa.
Chừng nào mày thực hiện?
Ngày trưa mai. Được rồi, tao sẽ rủ thêm mấy đứa đi theo để làm chứng.
Thấy thằng An hăng hái quá, tôi cũng hơi lo lo. Rủi mà bắt nó, chắc tôi phải đi tù vì tội suối vậy. Nhưng tôi sực nhớ thầy Việt quả quyết là không có ma kia mà. Thầy Việt đã nói thì chắc là đúng rồi. Tối đó tôi lên mặt cho nhỏ Ái.
Ê mày, tao hết sợ ma rồi nha mày.
Nó nhìn tôi nghi ngờ.
Anh mà hết sợ ma, anh nhát gan như thỏ đế, ai mà không biết.
Tôi cốc nó một cái.
Mày ngu quá, làm gì có ma trên đời mà sợ.
Nó trố mắt.
Ai bảo anh vậy? Thì thầy Việt dạy ăn lớp tao đó. Thầy bảo đó là chuyện nhảm nhí, hoang đường, ai nhát gan mới sợ.
Nó chung mũi.
Thì trước đây ba má cũng bảo vậy, sao anh lại không dám đi ra hè vào ban đêm?
Hồi trước khác, bây giờ khác mày. Bây giờ tao hết sợ rồi.
Chợt nhớ đến lời thầy Việt, tôi đế thêm. Tao là người có tinh thần lành mạnh.
Nhỏ Ái nhiều mắt.
Anh hết nhát gan thiệt rồi hả?
Tôi gật đầu.
Ừ, hết thiệt rồi. Vậy anh bước ra sau hè thử coi.
Cha cha, cái con nhỏ này nó chơi tôi một cú độc quá chừng. Tôi vừa nói chưa đứt hơi, nó đã bắt tôi chứng minh liền. Tôi nhìn ra khung cửa tối om và tự dưng thấy ớn ớn. Nhưng chẳng lẽ vừa ăn nói hiên ngang như vậy, bây giờ lại rút lui. Nhỏ Ái dường như hiểu rõ tâm trạng tiến thoái lưỡng nan của tôi, bèn động lòng thương hại.
Thôi, anh không muốn ra thì thôi. Ra thì ra chứ, sợ gì?
Tôi nổi tự ái. Nói xong, tôi bước lò dò ra cửa. Trời không hoàn toàn tối mịt. Tích đằng xa, sau những bụi chuối tùm, đèn nhà hàng xóm nhấp nháy khi mờ khi tỏ. Nhưng tôi vẫn thấy không khí nó rờn rợn làm sao đó.
Thiệt là lạ, cũng mảnh vườn này, ban ngày tôi chạy nhảy tha hồ chẳng sao. Nhưng cứ hễ đêm xuống, bóng tối tràn về, thì tôi lại thấy những bụi chuối, gốc ổi, hàng dâm bục bỗng mất đi vẻ hiền lành, vô hại bình thường, mà trở nên âm u, huyền bí quá đỗi.
Dường như vào buổi tối, khu vườn sau hè nhà tôi có một cuộc sống riêng của nó, cái cuộc sống mà tôi không tài nào làm quen được. Tới ngách cửa, tôi ngoái đầu ra sau, nhỏ Ái đang nhìn tôi lom lom. Ánh mắt nửa tò mò, nửa tội nghiệp, coi vẻ như nó muốn nhắc lại lời tha thứ khi nãy.
Thôi, anh không muốn ra thì thôi vậy. Ra chứ sao không, thầy Việt chẳng đã nói không có ma là gì.
Tôi tự trấn an mình và bước dục ra ngoài hè. Đột nhiên, tôi
rú lên một tiếng hái hùng và quay mình chạy vô. Tôi phóng như một viên đạn và phải nhỏ ái khiến cả hai anh em té lăn cành dưới đất. Nhỏ ái ôm cứng lấy tôi, nó vừa hỏi vừa run lòng cặp.
Cái gì vậy? Như vậy hả anh?
Tôi lắp bắp nói không ra tiếng.
Nó.
Mới nghe tới đó, nhỏ ái đã đoán ra nó là ai rồi. Nó hét lên một tiếng và chạy du lên nhà trên. Té ra nó nhát gan gấp mấy lần tôi, mà cứ làm bộ ta đây có tinh thần lành mạnh. Tôi lồm cồm bò dậy chạy theo nó, không dám nghĩ đến chuyện thò tay khép cửa lại. Nhưng tôi chưa kịp lên trên tới nhà trên thì gặp má tôi đi xuống. Má tôi chộp lấy vai tôi, hỏi với giọng hốt hoảng.
Chuyện gì vậy con? Sao hai đứa hét om sòm và chạy trối chết vậy?
Tôi chỉ tay ra cửa.
Nó ở ngoài hè.
Má tôi lay mạnh vai tôi.
Còn nói cái gì? Cái gì ở ngoài hè?
Ma.
Suốt ngày ma với cỏ.
Má tôi nhăn mặt và đẩy tôi ra.
Đầu đuôi mọi sự cũng do bà mày.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Ma thiệt mà, còn thấy rõ ràng. Tao đi lơ lửng trên mặt đất cả thước á.
Má tôi nhíu mày một thoáng rồi gật gù.
À, má hiểu rồi. Má biết con ma đó rồi, có phải nó đây không?
Vừa nói, má tôi vừa kéo tôi ra cửa. Có người lớn bên cạnh, tôi cảm thấy dạng dĩ hơn. Tôi dương mắt nhìn ra ngoài giường và ngạc nhiên khi thấy con ma trắng toát khi nãy vẫn còn đó, vẫn cứ bay lơ lửng giữa hai gốc ổi.
Để má bắt nó và để cho con xem nha.
Nói xong, má tôi bước thẳng ra giường. Tôi và nhỏ ái, nó chạy xuống đứng sau lưng tôi từ hồi nào không biết nữa, chố mắt theo dõi. Má tôi tiến lại gần con ma. Con ma ẹo qua ẹo lại nhưng không chịu chạy. Má tôi liền thộp cổ nó và xách nó vô nhà trước sự kinh ngạc của nhỏ ái và tôi. Má tôi ném con ma lên bàn. Dưới ánh đèn, nó lộ nguyên hình là một chiếc áo dài. Đó là chiếc áo má tôi thỉnh thoảng mặc đi làm. Chiều nay, sau khi giặt, má tôi phơi nó trên sợi dây kẽm ngoài giường.
Thiệt tình, con trai gì mà chết nhát kìa.
Má tôi vừa nói vừa bẹo tay tôi. Nhỏ ái không bỏ lỡ cơ hội chọc quê tôi.
Đông anh có cái tai dài kìa.
Ý nó bảo tôi là con thỏ, con nhỏ nhát một cây. Tôi nhăn mũi.
Vậy chắc khi nãy đứa nào bỏ chạy trước?
Nó nghĩnh mặt.
Thì em chạy trước, ai biểu anh la quản lên chi?
Hừ, nói vậy mà cũng nói. Tôi có miệng, tôi muốn la lúc nào, tôi la chứ. So với tôi, rõ ràng thằng An có tinh thần lành mạnh hơn nhiều. Hôm trước tôi mới khích, hôm sau nó làm liền. Khoảng gần 12 giờ trưa, nó, Hưng Nhí và tôi thả bộ đến lò thịt. Thằng Hưng Nhí cũng nhát gan như tôi. Thoạt đầu khi tôi rủ nó đi làm chứng, nó không dám đi. Nó nói là nó đang bị cảm sợ ra nắng. Đến khi nghe tôi bảo là tôi và nó chỉ đứng xa xa xem thằng An vô lò thịt một mình, thì nó gật đầu liền. Ba đứa đi đến cách lò thịt chừng 50 mét, thì tôi và Hưng Nhí đứng lại, còn An vẫn thản nhiên đi tiếp. Trông nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi hết. Tôi và Hưng Nhí đứng đằng xa theo dõi, trống ngực đập thình thịch. Đến trước lò thịt, trước khi bước qua ngưỡng cửa, An còn quay đầu lại giơ tay vẫy chào hai đứa tôi. Cái thằng này thiệt gan cùng mình. Thằng An vô trong lò thịt lâu thiệt lâu, tôi nắm chặt tay Hưng Nhí thì thầm.
Sao mày? Sao cái gì? Nó có trở ra nữa không?
Hưng Nhí đáp giọng run run.
Tao không biết nữa.
Tôi đâm quản.
Làm sao bây giờ? Tao không trở ra thì sao?
Hưng Nhí tặc lưỡi.
Tao không có biết. Ai biểu mày thách nó làm chi?
Mặt tôi méo sạch.
Hay là tụi mình vô kiếm nó đi?
Hưng Nhí lưỡng lự một thoáng rồi quyết định.
Đi thì đi.
Nói xong, nó cúi xuống đất nhặt hai hòn đá và đưa cho tôi một hòn dặn.
Cầm cái này làm vũ khí đi, có gì thì mình ném.
Nắm chặt hòn đá trong tay, Tự nhiên tôi cảm thấy vững dạ hơn. Nhưng hai đứa tôi chưa kịp nhúc nhích thì Thương nhí kêu lên.
Nó ra kìa!
Tôi ngẩng mặt lên và thấy An đang lò dò bước ra khỏi lò thịt, chậm rãi đi về phía chúng tôi. Sự xuất hiện của nó khiến tôi cảm thấy xúc động và mừng rỡ, y như gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách. Không ai bảo ai, tôi và Hương Nhí cùng chạy lại đón nó, mỗi đứa cầm một cánh tay An lắc lắc.
Sao mày? Thấy gì không?
Thấy.
Tôi há hốc miệng.
Hả? Thấy gì?
An cười khì khì.
Thì thấy tụi mày đứng ở ngoài rung như cày sấy á.
Tôi đỏ mặt.
Sức mấy mà rung.
Hương Nhí lại kéo tay An.
An, không có mặt ở trỏng hả?
An nhún vai.
Không, thầy Việt đã bảo là không có mặt kia mà.
Chứ mày làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy? Tao tưởng á là ma giấu mày rồi.
An khuỳnh tay.
Tao ngủ.
Xạo đi.
Thiệt mà, tụi mày không tin thì thôi.
Tôi bán tính bán nghi, nhưng nó ngủ hay không chuyện đó chẳng quan trọng gì. Chỉ mỗi chuyện nó dám đi một mình vô lò thịt giữa giờ ngọ đã đủ cho tôi phục nó sát đất rồi. Qua ngày hôm sau, tin tức được truyền đi và An trở thành một nhân vật nổi tiếng trong lớp. Còn tôi tự rút ra kết luận, thầy Việt nói đúng, ma chỉ là chuyện hoang đường.